Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 29 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 49. Gia đình và cộng đoàn giáo hội cơ bản, cộng đoàn nhân sinh cơ bản. Giáo hội tại gia đình là hình thức cộng đoàn nền tảng nhất của giáo hội, và phải nghiêm túc coi đó như một thực tại giáo hội. Gia đình phải là một bộ phận của toàn thể thực tại giáo hội tại địa phương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tán thành đường lối mục vụ của các giám mục Á Châu, nhấn mạnh đến các cộng đoàn giáo hội cơ bản như một phương thế hữu hiệu để phát triển sự hiệp thông và sự tham gia vào công việc giáo xứ, giáo phận, và như một sức mạnh đích thực cho việc phúc âm hóa, và vì thế là một khởi điểm vững chắc để xây dựng một xã hội mới, là cách diễn tả của nền văn minh tình yêu. Chắc chắn rằng gia đình, xét như giáo hội tại gia, có một vị trí trung tâm trong hướng đi mục vụ nhằm thúc đẩy việc xây dựng các cộng đoàn giáo hội cơ bản ở Á Châu. Gia đình là yếu tố cấu thành cộng đoàn chủ yếu nhất của cộng đoàn giáo hội cơ bản. Trong nhiều trường hợp, cộng đoàn giáo hội cơ bản được hình thành trong các khu xóm, gồm những gia đình quy tụ thường xuyên để cầu nguyện, đọc và suy niệm lời Chúa, và áp dụng lời Chúa vào trong đời sống hàng ngày. Cũng thế, khu xóm gồm những gia đình có tín ngưỡng khác nhau trong cộng đoàn nhân sinh cơ bản, cùng nhau quy tụ để cầu nguyện, liên tôn, suy nghĩ, xây dựng tình thân ái và cùng nhau hoạt động vì lợi ích của những người lân cận. Trọng tâm của công cuộc phúc âm hóa phải là gia đình. Xét như đối tượng cũng như chủ thể, và mọi chương trình mục vụ cần phải quy về trọng tâm này. Khi đó, cộng đoàn giáo hội cơ bản sẽ là một cộng đoàn của các gia đình, và giáo xứ thật sự là một cộng đoàn của những cộng đoàn. Quả thế, trong cộng đoàn giáo hội cơ bản cũng như cộng đoàn nhân sinh cơ bản, sự liên đới của các gia đình trong mọi mặt của đời sống có thể là lời đáp trả ở mức độ vi mô đối với hiện tượng toàn cầu hóa về kinh tế cũng như văn hóa. Chính trong những cộng đoàn này, ở bệnh viện gia đình là nơi toàn cầu hóa của tình thương và liên đới bắt đầu. Ngược lại, điều này cũng đòi hỏi việc canh tân các cơ cấu và các chương trình mục vụ trong giáo xứ, cũng như việc định hướng lại những ưu tiên trong các tác vụ của giáo dân cũng như giáo sĩ. Việc đào tạo đức tin trong gia đình nhằm giúp cho gia đình có khả năng hơn để thi hành sứ vụ của cộng đoàn giáo hội cơ bản cũng như cộng đoàn nhân sinh cơ bản trong nỗ lực hướng tới nền văn hóa sự sống. Công việc đó phải trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh hoạt mục vụ. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 99 và 100. 30 tháng 10, thứ 2, tuần thứ 30, mùa thường. 31 tháng 10, thứ 3, tuần thứ 30, mùa thường. Tháng 11, ý cầu nguyện chung. Cầu cho mọi hình thức khủng bố được chấm dứt. Xin cho khắp nơi trên thế giới người ta chấm dứt mọi hình thức khủng bố. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho lục địa châu Phi được phát triển. Nhờ cố gắng của các tín hữu liên kết với những thành phần sống động của xã hội, xin cho người ta có thể bẻ gãy các xiềng xích xưa nay vẫn ngăn cản sự phát triển của lục địa châu Phi. Tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ tư, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính, thì được hưởng một ân đại xá với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi, ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Điểm thứ hai, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ân đại xá với những điều kiện theo như thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Điểm thứ ba, các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2 tháng 11, thứ năm đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời, lễ cắt đẳng. Mùng 3 tháng 11, thứ sáu đầu tháng, Thánh Martino Porret, tu sĩ. Mùng 4 tháng 11, thứ bảy đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5 tháng 11, Chủ nhật thứ 31, mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho, và xin Chúa thương tiếp tục hướng dẫn cuộc đời chúng ta trung thành thực hiện thánh ý Ngài.
Anh muốn ta làm gì cho cho con được hưởng nhờ lòng Chúa xót thương, được ơn Ngài phù trợ theo như lời Ngài đã hứa.
Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh muốn ta làm gì cho anh?
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa mở mắt cho người mù được nhìn thấy. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa cùng mở mắt để chúng ta nhận ra ân sủng mà Ngài đã ban, để từ đó chúng ta luôn kết hiệp và đồng hành với Chúa trong sứ vụ truyền giáo một cách trọn vẹn. Trong tâm tình này, chúng ta cùng nhau thống hối xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã phạm, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi
mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đáy cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian,
xin nhắm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hồi ăn sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Đây Chúa phán: Hỡi Gia-cốp, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất. Trong bọn chúng sẽ có kẻ đuôi mù, què quặt, mang thai và sinh con, đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông, quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Chúng không phải vấp ngã trên đường đi, vì ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Khi Chúa đem những người từ Sion đi bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lời chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ dân tiên Hà nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin đổi số phận của tôi như những dòng suối ở miền Nam, ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Tiên Hà vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như A-rôn cũng thế. Đức Kitô không tự giành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người rằng: Con là con Cha,
hôm nay cha sinh ra con. Cũng có nơi khác ngài phán, con là tư tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Melchisede. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-cu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giê-xu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con David, xin thương xót tôi. Chúa Giê-xu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liền áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa Giê-xu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lấy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giê-xu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, anh chị em thân mến, Bạc-ti-mê người mù trong bài tin mừng hôm nay kêu xin Chúa Giê-xu: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Và trong một đoạn phúc âm khác, Chúa cũng nói: Phúc cho những người không thấy mà tin. Như vậy, được nhìn thấy ở đây có hai ý nghĩa, đó là thấy trong phương diện thể lý và thấy trong phương diện tâm linh. Trong khi sự nhìn thấy về thể lý là một điều ai cũng mong muốn, nhưng sự nhìn thấy tâm linh lại là điều cần thiết cho sự cứu rỗi. Và nếu như vậy, thì Bạc-ti-mê không bị mù. Ông ta chỉ không nhìn thấy theo phương diện thể lý, nhưng tâm linh, ông lại nhìn thấy rõ hơn so với nhiều người chung quanh. Bởi vì ông có đức tin và ôm ấp một niềm hy vọng. Đây là cái nhìn nội tâm của đức tin. Và chính điều này đã giúp ông được chữa lành cái nhìn về thể lý. Đức tin của con đã cứu chữa con. Một anh kỹ sư luôn cảm thấy hãnh diện về sự thành công của mình. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi ra trường, anh đã tạo được một công ty xây dựng. Anh đã ký được nhiều công trình to lớn. Bên cạnh số tiền có được do những công trình thơm ngon này mang lại, và qua những công trình này, anh cũng còn kiếm thêm được một số tiền không ít nữa. Trong công trình xây nhà hoặc xây cầu cống, thay vì cần một thanh sắt dày 2 phân để xây tường, thì anh chỉ dùng thanh sắt dày 1 phân. Hoặc thay vì 10 bao xi măng để trộn hồ, thì anh chỉ dùng 6 bao, vân vân. Bằng cách này, anh có thể kiếm thêm hàng triệu đô la. Thỉnh thoảng trong tâm trí cũng thoáng hiện những hình ảnh như tòa nhà hoặc chiếc cầu do công ty anh xây dựng bị sập và hàng trăm người bị chết trong tai nạn đó. Anh luôn lẩn tránh những tư tưởng này và luôn trục xuất nó ra khỏi tri giác của anh. Trong tuần thánh, anh đi xưng tội rằng anh bỏ lễ Chủ nhật 2 lần, mắng chửi công nhân 2 lần, vân vân. Và có một lần, một người bạn hỏi anh là anh có nói gì về thanh sắt hoặc bao xi măng trong những lần xưng tội hay không. Anh trả lời là trong khi xưng tội, anh chỉ thưa về những chuyện thuộc về tôn giáo, chứ không nói gì về công ăn việc làm.
với câu trả lời đầy sự khôn ngoan thế gian này, chúng ta thấy, tuy có hai mắt để nhìn, nhưng anh đã không cảm nghiệm được những việc làm sai trái của mình. Anh đã không nhìn thấy được đâu là công bằng và chân thật. Tâm linh anh đã bị mù, bởi vì anh đã cố tình chia cách công việc ra khỏi cách sống đạo của mình. Anh đã không nhìn ra rằng tin mừng phải được biểu hiện qua hành động trong đời sống của anh. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta thường nghĩ rằng điều đầu tiên mà một người bị bệnh mong muốn là được chống lành bệnh. Tuy nhiên, điều này không luôn luôn là như vậy. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện nói rằng, trong suốt 6 tháng ở bệnh viện, tôi cầu nguyện ngày đêm để được đến ngày rời khỏi bệnh viện. Ngày mai tôi xuất viện trở về nhà. Tôi cảm thấy lo sợ về việc mà hàng ngày tôi phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Và tôi cũng biết một cô gái bị tật nơi chân khi còn nhỏ. Trong một dịp Giáng sinh, bạn bè thân hữu của cô đã tổ chức quyên được một số tiền đủ để giúp cô giải phẫu chữa lành đôi chân. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ làm cho cô ta hạnh phúc. Thực tế không phải như vậy. Sau khi được chữa lành, cô nhận ra rằng thật khó để hội nhập vào cuộc sống. Cô nhìn thấy cái khổ và cô lại ước muốn để được trở lại tình trạng tật nguyền như cũ. Những người này đã không nhìn thấy hồng ân mà Thiên Chúa ban cho họ. Họ đã bị mù trong đức tin vì đã không phó thác đủ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những thái độ trên khác với thái độ của dân chúng mà thiên tri Jeremiah nói đến trong bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe thấy dân Do Thái thoát khỏi sự giam cầm của Assyria. Được thánh tẩy trong sự lưu đày, họ trở thành một dân tộc mới, tin cậy vào Thiên Chúa. Qua đau khổ, họ trở nên khiêm tốn và trở về cùng Thiên Chúa với lòng thành tín hối cải. Qua khổ đau của nô lệ, họ đã có cái nhìn sáng suốt về tâm linh và ý thức rằng sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Trở về đất hứa, họ nhận ra là họ sẽ đối diện với thực tế rằng họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Họ chấp nhận điều này. Đáp ca hôm nay là diễn tả tâm tình của họ như sau. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Đối diện với thực tế là một điều hết sức khó khăn đối với tất cả chúng ta. Bài tiếng mừng hôm nay, chúng ta nghe người mù Bartimê xin Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, cho tôi được nhìn thấy." Ông ta xin điều này với sự xác tín và ước muốn thành thật, chấp nhận hậu quả do lời cầu xin mang lại. Bằng một hành động cụ thể là sau khi thấy được, anh đi theo Chúa. Cầu nguyện không chỉ là cách thức của việc xin lạy Chúa cho con được nhìn thấy, nhưng là một khởi đầu cho một mối tương quan chân thật với chính chúng ta, với người khác và với Thiên Chúa. Mối tương quan này đòi hỏi một sự cởi mở để kiểm điểm mọi khía cạnh của đời sống. Một mối tương quan kêu gọi một tâm hồn hoàn toàn chân thật để đối diện với tội lỗi, lo sợ, ham muốn và bất an của chúng ta. Ông bà, anh chị em, khi cầu nguyện, Chúa không muốn chúng ta nói những lời hào nhoáng, nhưng là những lời chân thật phát xuất từ đáy lòng. Khi cầu xin, chúng ta không chỉ xin được nhìn thấy, để có thể nhìn thấy được thế giới chung quanh, nhưng là cảm nghiệm được những điều chúng ta nhìn thấy, là nhận ra sự thật, hoặc nhận ra những thiếu thốn của sự thật trong tâm hồn, để qua đó, chúng ta có những hành động cần thiết để xóa bỏ tình trạng mù lòa tâm linh của chính mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đồng hành với Chúa để thực hiện sứ vụ của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng Đức Tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo tàn trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, thánh một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng nên vào tháp giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kia chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu xin để lời Chúa luôn soi sáng tâm hồn mù lòa của chúng ta, có thể để chúng ta có thể sáng suốt, tránh xa những điều có thể hủy hoại đức tin của chúng ta.
Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, khi đứng trước những khó khăn mục vụ, họ vẫn luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu là nguồn ân sủng và sức mạnh của họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng thấy cầu xin cho mọi người biết nhận ra những người mù lòa, những người tàn tật, những kẻ bị tù đầy cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, để qua đó chúng ta luôn tôn trọng và yêu thương họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mọi hình thức mù lòa tâm linh, để chúng ta có thể nhìn thấy và thông cảm những đau khổ của những người đang túng thiếu và lẻ loi chung quanh chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng thấy cầu xin cho những người đang đau khổ có thể nhận ra những khổ hạnh của họ là cơ hội để được gần gũi với Chúa Giêsu Kitô và là một dâng hiến để đền bù tội lỗi cho những người khác. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Tháng 11 sắp tới, chúng ta cầu xin cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người tín hữu đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu trên thiên quốc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin nhận lời chúng con và xin soi sáng để từ những anh chị em đang thiếu thốn chung quanh, chúng con nhận ra được những ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen. lời nguyện xin hôm nay cho con được bên Chúa, dẫu muôn nguy nan con vẫn trung thành theo Chúa. Dâng lên Ngài lời nguyện xin trong sương ban mai, con lung linh trên ngọn cỏ cây, xin con hoang mang cầu mong tay Ngài đỡ. Chúc anh thương sự ấm, nhưng con tin tình yêu nghĩa Chúa vẫn bên con, dẫn dìu con đi. Chúa vẫn bên con dẫu đời thế giàu, Chúa vẫn bên con, dẫn dìu con đi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục. Và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chi đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự phong phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội bị bắt phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, chúng cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tuôn hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con lan truyền Chúa Giêsu và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phòng mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Tobias và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Thầy Chiên Thiên Chúa, Thầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chàng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa, con yêu Chúa.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ sông chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật 29 tháng 10. Chủ nhật cuối cùng của tháng 10 là tháng dành để tôn kính mẹ Maria qua tràng chuỗi mân côi. Chúng ta không kết thúc việc lần chuỗi mân côi với tháng 10, nhưng ước gì mỗi ngày trong đời sống chúng ta đều lần chuỗi mân côi dâng kính mẹ. Và chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ Nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật 22 tháng 10, Chủ nhật truyền giáo. Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và trước khi xướng kinh, Ngài đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của Ngài Quốc tế truyền giáo, cũng như của việc dấn thân truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'ottantesima giornata missionaria mondiale. Essa fu istituita dal Papa Pio XI, che diede un forte impulso alle missioni accentes.
Anh chị em thân mến, chúng ta cử hành Chủ Nhật hôm nay, tức là Chủ Nhật vừa qua ngày 22 tháng 10, Ngày Quốc tế Truyền giáo lần thứ 80. Ngày Quốc tế Truyền giáo này đã được Đức Pio thứ 11 thiết lập. Ngài là đấng đã thúc đẩy mạnh mẽ công việc truyền giáo cho người ngoài Accentes. Trong năm thánh 1925, Ngài đã cổ võ một cuộc triển lãm lớn mà sau này đã trở thành bộ sưu tập nhân chủng truyền giáo trong Bảo tàng Viện Vatican hiện nay. Năm nay, trong sứ điệp truyền thống cho Ngài Quốc tế truyền giáo, tôi đã đề nghị chủ đề Tình thương bác ái, linh hồn của việc truyền giáo. Thật vậy, nếu không được tình thương linh động, thì việc truyền giáo bị rút gọn thành sinh hoạt nhân ái và xã hội. Đối với người Kitô, những lời sau đây của Thánh Phaolô Tông Đồ còn giá trị. Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng tôi. Thư thứ 2 Corinto chương 5 câu 14. Tình thương đã thôi thúc Thiên Chúa Cha sai Con một ngày xuống trần, và thôi thúc Con Thiên Chúa hiến dâng chính mình cho chúng ta, cho đến chết trên thập giá. Chính tình thương đó đã được Chúa Thánh Thần đổ xuống trong tâm hồn các tín hữu. Mọi người đã chịu phép rửa tội, như cành nho được liên kết với cây nho, có thể cộng tác vào công việc truyền giáo của Chúa Giêsu, một công việc được tổng kết như sau: mang đến cho mọi người tin mừng rằng Thiên Chúa là tình thương, và chính vì thế Ngài muốn cứu rỗi thế giới.
La missione quindi parte dal cuore. Quando ci si ferma a pregare davanti al crocifisso, con lo sguardo rivolto a quel costato trafitto,
sứ mạng truyền giáo bắt đầu từ con tim. Khi chúng ta dừng lại cầu nguyện trước Chúa chịu đóng đinh, với cái nhìn hướng về cạnh sườn Chúa, chúng ta không thể không cảm nghiệm trong nội tâm mình niềm vui vì biết mình được yêu thương, và cảm nghiệm ước muốn sống yêu thương và biến mình thành khí cụ của tình thương nhân từ và của sự hòa giải. Đây là điều đã xảy ra cách đây 800 năm cho một người thanh niên tên là Francisco thành Assisi, nơi ngôi nhà thờ nhỏ San Damiano đang bị sụp. Từ trên thập giá mà giờ đây được lưu giữ trong vương cung thánh đường Thánh Chiara, thanh niên Francisco đã nghe Chúa Giêsu nói với mình như sau: con hãy đi sửa lại nhà ta, mà như con thấy, đang bị sụp đổ. Ngôi nhà đây, trước hết, có nghĩa là chính đời sống của mình, cần được sửa lại nhờ qua việc ăn năn trở lại đích thật. Ngôi nhà đó là giáo hội, một giáo hội không được dựng nên bởi những viên gạch, nhưng bằng những con người sống động, luôn cần được thanh luyện. Ngôi nhà này có thể là trọn cả nhân loại mà trong đó Thiên Chúa muốn cư ngụ. Sứ mạng truyền giáo luôn bắt đầu từ con tim đã được biến đổi bởi tình thương của Thiên Chúa, như chứng tá của biết bao vị thánh, cũng như của biết bao vị tử đạo. Bằng cách thức riêng, các vị này đã tiêu hao chính mình cho công việc phục vụ phúc âm.
La missione è dunque un cantiere nel quale c'è posto per tutti, per chi si impegna a realizzare nella propria famiglia il regno di Dio, per chi vive con spirito cristiano.
Như thế, việc truyền giáo là việc dành cho tất cả mọi người, cho những ai dấn thân thực hiện nước Thiên Chúa trong gia đình, cho những ai thi hành nghề nghiệp với tinh thần Kitô, cho những ai sống hoàn toàn tận hiến cho Chúa, cho những ai theo Chúa là đứng chân chiên nhân lành trong thừa tác vụ phục vụ cho dân Chúa, cho những ai đặc biệt ra đi để rao giảng Chúa Kitô cho tất cả những ai chưa biết Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta sống với sức hăng say mới, mỗi người trong hoàn cảnh mà Chúa quan phòng đặt để vào, sống niềm vui và sự can đảm của sứ mạng truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tui incarnation coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 22 tháng 10, Ngày Quốc tế Truyền giáo. Sau khi đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô, chào chúc anh chị em tín đồ Hồi giáo dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, và kêu gọi cầu nguyện cho tình hình đầy đau khổ và căng thẳng tại Iraq. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại một lần nữa một vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền giáo Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua. Chúng ta không kết thúc sứ mạng truyền giáo của mỗi người với tháng 10, nhưng chúng ta tiếp tục sống sứ mạng truyền giáo của mỗi người trong hoàn cảnh mà Chúa cho chúng ta sống. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ đang quy tụ trong phòng tiệc ly để cử hành lễ vượt qua. Đó là mệnh lệnh mới, sống tình yêu thương, Mandatum Novum. Chúa phán, Thầy truyền cho chúng con, hãy yêu thương nhau. Tình thương huynh đệ mà Chúa yêu cầu phải có giữa những người bạn của Chúa, bắt nguồn từ tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau, bất cứ ai yêu thương đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7. Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa, thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Thiên Chúa là như căn nhà đầu tiên của con người, và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa. Một tình thương có sức đốt nóng thế gian. Thử hỏi, đây không phải là sứ mạng của giáo hội qua mọi thời đại hay sao? Thật không khó để hiểu rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thật là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thật này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương và cho toàn thể dân Chúa. Chính từ ý thức về sứ mạng chung này mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và thiêng liêng mà họ làm chứng. Như Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc như sau. Linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo là tình thương. Chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc điều hướng mọi hoạt động và là mục đích để cho mọi hoạt động nhắm đến. Khi người ta hoạt động vì đức bác ái, hoặc được gợi hứng do đức bác ái, thì không có gì là điều bất tiện. Nhưng tất cả đều tốt. Là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình, cho đến mức độ hy sinh nếu cần chính mạng sống mình vì Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.